Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 45. Giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Thiên Quang, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 18 tháng 8 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở bổn kinh ra trang 24. Hàng thứ hai từ dưới lên. Vị thứ 10, chủ giá thần. Bắt đầu từ đoạn này đến vị thứ 19, chủ thần trú, tổng cộng 10 vị. 10 loại này tượng trưng thập hạnh vị. Phía trước giảng qua thập trụ. Thập trụ là nơi Phật trụ. Thập hạnh là làm việc Phật làm. Tất cả chúng ta nhất định phải học tập chăm chỉ. Chúng ta từ trong 10 đoạn kinh văn này đi nhận thức tỉ mỉ nhân quả của hành vị Bồ Tát. Mời xem qua kinh văn. Phục hữu vô lượng chủ giá thần, sở dị nhu nguyện thắng dị chủ giá thần, thời qua tịnh quang chủ giá thần, sắc lực dũng kiện chủ giá thần, tăng trưởng tinh khí chủ giá thần, phổ sinh căn quả chủ giá thần, diệu nghiêm hoàng kế chủ giá thần, nhuận trạch tịnh qua chủ giá thần, thành tựu diệu hương chủ giá thần, kiến giả ái lạc chủ giá thần, ly cấu tịnh quang chủ giá thần, như thị đẳng nhi di thượng thủ, kỳ số vô lượng, mạc bất giai đắc đại hỷ thành tựu. Ý nghĩa của biểu pháp rất sâu. Bồ Tát thập hạnh vị sơ hạnh dùng chủ giá thần để tượng trưng. Giá là người xưa nói, là năm loại ngũ cốc, gọi nó là giá. Có thể nói tất cả động vật để duy trì mạng sống của nó thì nhất định không thể thiếu được. Dùng lời hiện đại để nói, lấy con người chúng ta ra làm thí dụ. Người muốn sống ở thế gian này gọi là hoạt động. Mỗi ngày họ vận động, nhất định phải cần có năng lượng để duy trì chúng ta hôm nay gọi là năng nguyên. Năng nguyên chính là năng lượng đẩy bộ máy này hoạt động. Thân thể của con người thật ra chính là một bộ máy. Bộ máy này phải dựa vào năng lượng để duy trì vận hành của nó. Nguồn năng lượng chính là ẩm thực. Ở trong ẩm thực, quan trọng nhất là lúa mạch. Sinh mạng con người mới có thể duy trì được. Cho nên ở trong hành môn, Bồ Tát sơ hành vị dùng điều này để biểu pháp. Họ tượng trưng pháp vị của dạng hành. Có thể tổng bổ pháp thân huệ mạng của mình và của người. Lấy ý nghĩa này, những hội thần chúng dự hội này số lượng cũng giống như ở trước, vô lượng vô biên. Ở trước mở đầu nói chúng ta Phật sát di trần số, ở đây chúng ta nhìn thấy vô lượng. Vô lượng và phía trước Phật sát di trần số ý nghĩa giống nhau. Pháp hội hiển thị thật sự là đột phá về giới hạn thời gian, không gian. Hiển thị ra nhất chân pháp giới, không có bỉ thử, không có tự tha. Tận hư không biến pháp giới chỉ là Phật Bồ Tát thị hiện, làm gương mẫu cho người sơ học chúng ta. Cho nên ý nghĩa này rất rộng, rất sâu. Quan trọng nhất trong hành môn, chúng ta thường nói được pháp hỷ. Nếu như quý vị tu hành, bất luận tu một hành môn nào, nói thật hành môn không có trở ngại. Bất kỳ một hành môn nào cũng có thể thông tất cả hành môn. Chính là ở trong bộ kinh này Phật dạy chúng ta, ở trong mỗi vị biến mãn hàm nhiếp tất cả các vị, chính là ý nghĩa này. Cũng có thể nói rõ 51 phẩm vị Bồ Tát, bất kỳ một vị nào đều hàm chứa 51 cấp bậc khác. Sơ trụ Bồ Tát bao gồm ở sau, Bồ Tát vị sau cùng cũng bao gồm phía trước. Hành môn như thế mới thật sự đạt được cứu cánh viên mãn. Do đó chúng ta biết được, đối với quan điểm của cả bộ kinh Hoa Nghiêm, nhất định phải hiểu được nó là một chỉnh thể, không phải một bộ phận. Một bộ phận bất kỳ đều tượng trưng chỉnh thể. Ở trong hành môn, quan trọng nhất là được pháp hỷ, vị này đặt vào đệ nhất. Pháp hỷ bình thường cũng gọi là tâm quan hỷ. Thường sanh tâm quan hỷ. Tâm quan hỷ sanh từ đâu? Từ trong cuộc sống của quý vị sanh tâm quan hỷ. Từ công việc sanh tâm quan hỷ. Từ xử sự đối nhân tiếp vật sanh tâm quan hỷ. Nói cách khác, không thời nào, không chỗ nào không quan hỷ. Ở trong tất cả duyên đều sanh tâm quan hỷ. Quý vị mới nhập môn được. Chúng ta thường nói công phu tu học mới có công hiệu. Nếu như tâm quan hỷ không sanh khởi được, tức là công phu của quý vị không có công hiệu. Quý vị học Phật chưa nhập môn. Nếu nhập môn, nhất định sanh tâm quan hỷ. Đoạn lớn phía trước, từ Bồ Tát Hải Nguyệt cho đến chủ thần dược, họ tượng trưng sở trụ của Phật trụ. Chúng ta nói sanh vào nhà Như Lai, trú nơi Phật trụ. Đã sanh vào nhà Như Lai, trụ vào nơi Phật trụ rồi, trụ nơi Phật trụ là tâm an trụ ở trong Như Lai trụ, chính là Bồ Tát Hải Nguyệt làm tượng trưng phát tâm Bồ Đề. Phía trước đã báo cáo qua với quý vị, sau khi phát tâm nhất định phải làm việc Phật làm. Có thể làm việc Phật làm, làm gì có đạo lý không vui vẻ được, làm gì có đạo lý không tự tại. Các vị phải hiểu được ưu bi khổ não, phàm phu lục đạo có, Phật Bồ Tát không có. Phật Bồ Tát thật sự đạt được pháp vị, mười vị Bồ Tát ở đây đều tượng trưng cho việc sau khi tu hành khế nhập đạt được pháp vị, pháp hỷ sung mãn. Chúng ta hiểu được nguyên tắc của biểu pháp này. Đức hiệu của mười vị Bồ Tát bên dưới đại khái đều có thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà phải thực hành như thế nào ở trên cuộc sống chúng ta mới là quan trọng. Cũng chính là nói chúng ta ở trong cuộc sống thường nhật, Bồ Tát thị hiện cho chúng ta một tiêu chuẩn. Chúng ta nhất thiết phải đạt được tiêu chuẩn này mới là làm việc Phật làm. Nếu như không đạt được tiêu chuẩn này, đó không phải là Phật hạnh. Bản thân cần phải động viên bản thân, cảnh tỉnh bản thân, cố gắng chăm chỉ tu học. Vị thứ nhất, Du Duyến Thắng Vị Chủ Giá Thần. Tâm địa từ bi, thì trên ngôn hạnh mới nhu duyên. Trong bộ kinh này, Phật nhiều lần khuyên chúng ta ôn hòa nhẫn nhục. Người thiện ở thế gian này đều biết được nhường nhịn. Khổng Tử dạy học, yêu cầu học trò kiến lập đức hạnh. Bản thân ông làm gương, làm mô phạm. Thể hiện ra trong cuộc sống thường nhật, biểu diễn cho mọi người xem. Các học trò đều có thể nhận thức tán thán đức của phu tử có 5 loại: ôn, lương, cung, kim, nhượng. Nhu duyên chính là 2 điều ở trong ngũ đức này. Ôn hòa, nhẫn nhượng biểu hiện trong cuộc sống thường nhật. Bất luận đối với người nào, lần trước đã từng báo cáo qua với các vị, người thật sự học Phật nhất định phải coi tất cả chúng sanh là Phật thật. Phàm phu học trò chỉ có một mình. Chúng ta nhìn thấy trong 53 lần tham bái, thiện tài là phàm phu, thiện tài là học trò, chỉ có một mình, không có bạn học. Tại sao thiện tài không tìm được bạn học, kết bạn cùng nhau đi tham học? Trong suy nghĩ của chúng ta chẳng phải là rất tốt sao? Nếu như có bạn, cả đời này ngài không thành Phật được. Không những không thành Phật, Bồ Tát cũng không thành. Ý nghĩa này rất sâu sắc. Học trò chỉ có một mình tôi, ngoài tôi ra đều là chư Phật Như Lai hóa hiện. Giống như chúng ta triển khai kinh Hoa Nghiêm, tổng cộng hơn 170 đoàn thể, hơn 170 loại đều là chư Phật Như Lai hóa thân hóa hiện. Chúng ta đối diện với những đại chúng này, họ có phải là chư Phật Như Lai hóa hiện chăng? Đây là vấn đề rất thực tế. Quý vị nói đúng thì là đúng, nói không đúng thì không đúng. Câu trả lời này của tôi, quý vị có vừa lòng chăng? Tôi nói thật, quý vị không hiểu. Nếu quý vị thật sự hiểu được thì quý vị hiểu được lời nói này của tôi nói không sai. Tại sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển, cảnh không phải thật. Là huyễn tướng mà thôi. Quả thực là tùy tâm chuyển. Quý vị nếu dùng tâm Phật quán chiếu tất cả chúng sanh, họ làm sao không phải cảnh giới Phật? Họ đương nhiên là Phật, là thật, không giả chút nào. Giống như chúng ta học kinh Hoa Nghiêm, hơn 170 chúng này đều là chư Phật Như Lai hóa thân. Tùy duyên thị hiện vô số loại không giống nhau, trên thực tế đều là chư Phật Như Lai. Nếu như quý vị lấy tâm luân hồi để nhìn, thì không có người nào là Phật. Nếu nói đơn giản một chút, chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn xuống, giảm đến thấp nhất, mọi người tương đối dễ dàng nhận thức. Chấp tướng không thấy tánh, như vậy không có người nào là Phật. Phàm phu chấp tướng, phân biệt chấp trước, cho nên tuyệt đối không chịu thừa nhận đây là Phật Bồ Tát thị hiện. Cho nên phàm phu nhìn cảnh giới bên ngoài có lục đạo, có mười pháp giới. Tại sao những Bồ Tát này của nhất chân pháp giới, thông thường chúng ta gọi pháp thân đại sĩ, họ nhìn mười pháp giới là nhất chân pháp giới? Các vị cần phải hiểu, nhất chân pháp giới và mười pháp giới không tách rời nhau, không phải hai cảnh giới, một cảnh giới. Quan điểm của mỗi một người không giống nhau. Quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước, quan điểm của quý vị chính là mười pháp giới, là lục đạo tam đồ. Nếu như quý vị tách khỏi tất cả phân biệt chấp trước, quý vị nhìn mười pháp giới là nhất chân pháp giới. Giới hạn của mười pháp giới không hề có. Nói sâu thêm một chút, giới hạn thời gian không có. Do đó biết được thời gian không gian mười pháp giới đều đến từ chỗ nào? Từ vọng tưởng chấp trước. Nếu tách rời vọng tưởng chấp trước thì không có. Tách rời vọng tưởng chấp trước, có hiện tượng của mười pháp giới hay không? Có. Có tướng, tướng là vọng tưởng, tướng là thị hiện của chư Phật Như Lai. Quý vị làm sao biết được là do chư Phật Như Lai thị hiện? Tướng là tánh biến hiện ra, tánh là chư Phật Như Lai, điều này không phải giả. Tướng nào tách rời tánh? Tách rời tánh, không có tướng có thể đắc. Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: tất cả các tướng duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm của năng hiện là chân tâm, là chân như, là bổn tánh, là Như Lai. Chúng ta cần hỏi tướng nào không phải Như Lai thị hiện. Tôi xem họ như chư Phật Như Lai là sai. Quý vị sai rồi. Quý vị nói xem là thì vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Họ thật sự là chư Phật Như Lai thị hiện. Cho nên nếu quý vị thật sự hiểu được hai câu Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, thì quý vị giác ngộ rồi. Trong kinh lại nói với chúng ta: ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Pháp giới tánh nói thể tánh của tất cả vạn vật. Hôm nay chúng ta gọi là tánh chất. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm đó là chân tâm, là bổn tánh. Phía trước tánh đó có thể xem là tập tánh, tập khí. Quán pháp giới tánh, tánh đó là tập tánh. Tâm của nhất thiết duy tâm tạo là chân tánh, chân như bản tánh, chân tâm. Quý vị hiểu rõ đạo lý này mới có thể hiểu được tất cả vạn pháp, động vật, thực vật, khoáng vật, pháp nào không phải là Như Lai hiển hiện. Quý vị nhận thức từ trên phương diện này thì pháp vị liền sanh khởi, vị này mới nồng. Tôi đối với tất cả chúng sanh và đối với Phật Thích Ca Mâu Ni, với Phật A Di Đà không có hai tâm, cung kính bình đẳng. Loại cung kính này là hiển bày của tự tánh tánh đức. Tánh đức là nhu nhuyễn. Có thể thấy được nhu hòa nhẫn nhục, không có mảy may miễn cưỡng, hiển bày tự nhiên. Tu học Phật pháp từ bắt đầu đến kết thúc là một mình. Điểm này cần phải hiểu. Người đó rất ương ngạnh, tính cách không tốt. Họ đối với tôi mà nói, đó là Bồ Tát thị hiện. Thị hiện hình tướng này để tôi xem xong rồi giác ngộ. Đây cũng chính là điều của nhà Nho nói: ba người cùng đi nhất định có thầy mình. Nhất định là khẳng định, chắc chắn. Ba người là tỷ dụ, đương nhiên có bản thân, ngoài ra còn có hai người. Hai người này là người gì? Một người thiện, một người ác. Cả hai đều là thầy của chúng ta. Người thiện thị hiện tâm thiện. Chúng ta sau khi xem xong phải học tập, mô phỏng, phải làm cho việc thiện phát triển rộng rãi. Người ác cũng là thị hiện đối với chúng ta, thị hiện tâm ác. Sau khi chúng ta xem xong cần cảnh giác, phải đoạn tất cả ác. Ác hành đó của họ, tự thân chúng ta phải phản tỉnh. Phản tỉnh bản thân có hay không? Nếu như không thị hiện cảnh giới bên ngoài, chúng ta quả thực rất khó biết được sai lầm của bản thân mình. Thiện ác của mình bản thân không dễ dàng phát hiện. Giống như bản thân chúng ta không xem được khuôn mặt của chính mình, giống nhau, đều cùng một đạo lý. Nhất thiết phải mượn chiếc gương bên ngoài để xem. Cho nên tất cả chúng sanh, tất cả sự vật đều là tấm gương, ngày ngày đến xem gương mới có thể nhận rõ được chính mình. Đây là thiện, cần phải gìn giữ, cần phải tăng trưởng. Đó là ác, cần phải sửa đổi, cần phải làm mới. công phu tu hành này của quý vị mãi mãi không gián đoạn. Bồ Tát làm thế nào thành Phật? Chính là đạo lý như thế. Họ chịu làm, họ hiểu được, cho nên họ thành Phật. Chúng ta không hiểu, không chịu làm, làm theo ý riêng. Tu hành đều là dáng vẻ giả bộ. Ngày xưa Hàn Sơn xả đắc, giả điên điên khùng khùng, ngu ngu ngốc ngốc trong chùa Quốc Thanh. Ông nhìn thấy đại chúng chùa Quốc Thanh tụng kinh sáng tối, nhìn thấy đại chúng nửa đêm tụng giới, ông ở ngoài cửa lặng lẽ cười cợt. Tại sao vậy? Dáng vẻ không có thực chất, chỉ có hình thức, không có thực chất. Dáng vẻ đó làm cho thật tốt vẫn là sanh tử luân hồi. Người xưa nói dáng sanh tử thế nào vẫn sanh tử như thế, không có tác dụng. Nhưng mà người bây giờ có thể giả ra một dáng vẻ thì hình như cũng không tệ, cũng rất khó được rồi. Có mấy người hiểu được bản chất của tu hành? Điều này thật là quá khó. Nếu như chúng ta không triển khai Kinh Hoa Nghiêm để nghiên cứu thảo luận, nói thật, những sự việc này chúng ta bình thường rất khó nói đến. Nếu không có người hỏi, chúng ta làm sao giảng những sự tình như thế được? Chúng ta nói ra, ai hiểu? Quý vị nói tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai thị hiện, ai chịu thừa nhận đây? Người đó xấu không thể chịu nổi, nhất định phải đọa địa ngục, còn nói Phật thị hiện nữa sao? Đọa địa ngục cũng là Phật thị hiện, đều làm cho bản thân ta xem, không phải cho người khác xem, không liên quan đến người khác. Quý vị cần phải rõ ràng chỗ này, công phu tu hành của quý vị mới có hiệu lực được, mới biết tu hành là như thế nào. Cho nên sau khi phát tâm Bồ Đề thì nhất định phải làm. Đoạn kinh văn lớn này chính là dạy chúng ta phải làm thật. Sau khi quý vị học rõ ràng, hoác nhiên đại ngộ, tại sao chúng ta ngày ngày tu hành vẫn sanh phiền não, ngày ngày tu hành công phu không có hiệu lực? Nguyên nhân là ở chỗ nào? Nguyên nhân là do quý vị không làm thật sự. Ở trong tình ngữ của cư sĩ Hạ Liên Cư lại lần nữa nhắc nhở chúng ta phải thực hành. Ông nêu hai chữ này rất nhiều lần. Ý nghĩa này với những gì Đại sư Thiện Đạo thời nhà Đường nói trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, tất cả phải làm từ tâm chân thật, cùng một ý nghĩa. Phải làm từ trong tâm chân thật. Tâm chân thật là gì? Không ai hiểu. Nói không ra tâm chân thật, không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ, Phật cũng nghĩ, không thể bàn, Phật cũng bàn. Đây là phương tiện thiện xảo của Phật. Đây là chỗ cao minh của Phật khi nói pháp. Không thể nói, Ngài cũng có thể nói được. Không thể bàn, Ngài cũng có thể nghị luận được. Khó được. Đây là Đại Tạng Kinh Điển. Chúng ta phải thể hội chỗ này. Nhất định phải khẳng định, hoàn toàn khẳng định. Phàm phu chỉ một mình tôi, chư Phật Như Lai Đại Từ Đại Bi chính là độ phàm phu như tôi, ngay trong đời này viên thành Phật Đạo. Những người nào là chư Phật Như Lai? Những gì lục căn tiếp xúc đều là chư Phật Như Lai. Điều này là tu hành. Bây giờ đang nói tu hành. Tu hành là một khái niệm cơ bản nhất. Cho nên ở trong hành môn có đồng tham đạo hữu, thất bại. Có một người đồng tham đạo hữu, hai chúng ta là bạn học, quý vị chẳng khác gì tôi. Phân biệt chấp trước sẽ mãi mãi không đoạn được. Tâm cung kính mãi mãi không sanh khởi. Đại sư Ấn Quang nói về tổng nguyên tắc tu hành, hòa thượng nói rất hay. Hai chữ thành kính. Thành kính một phần, được một phần lợi ích. Thành kính mười phần, được mười phần lợi ích. Thành là gì? Kính là gì? Lão Pháp Sư giảng thật không sai. Ý nghĩa thành kính có cạn có sâu. Phần cạn mọi người đều hiểu, phần sâu thì không. Chỗ sâu không có đáy, không có tận cùng. Tiêu chuẩn của thành kính ở đây, thành là gì? Tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Tâm này của quý vị mới thành. Dùng thái độ này đối với chư Phật Như Lai, đây gọi là kính. Câu thứ nhất trong lễ ký của nhà Nho, cung kính tất cả. Tôn chỉ câu nói này vô cùng gần gũi với kinh Hoa Nghiêm. Có thể thấy được thánh nhân thế xuất thế gian. Nói đến tu hành chân chính, bắt đầu tu chỗ nào? Kính, cung kính tất cả. Đối với một người bất kỳ mà bất kính, coi như xong. Quý vị đã từng nghe nói qua, nhà Phật thường nói lửa cháy rừng công đức. Không nhất định phải nổi nóng, đó mới gọi là đốt cháy rừng công đức. Tâm chỉ mảy may bất kính thì công đức của quý vị đã không còn nữa. Không cần thổi chòm râu, trợn trừng mắt, đập bàn mắng người, không dùng đến không cần thiết. Nếu quý vị không tin, Pháp Sư Đàm Hư nói với chúng ta, Hòa Thượng Đế Nhàn là đệ tử tham thiền trước đây. Ngài ở Trấn Giang. Là một thiền đường thù thắng nhất của Trung Quốc lúc bấy giờ. quy củ rất nghiêm. Chùa Giang Thiên, sơ học mới đầu vào thiền đường, tâm rất thành khẩn, rất cung kính. Có thần hộ pháp canh giữ ông. Ở 10 năm trong thiền đường, đủ tư cách rồi. Địa vị dần dần tăng lên cao, làm đến thủ tòa hòa thượng. Địa vị này rất cao, gần bằng với trụ trì. Lại có người quy y với ông, có người cúng dường. Thế là ý niệm cống cao ngã mạn sanh khởi. Ngài không có nổi nóng, chính là tâm cung kính, tâm thành kính kém xúc, không còn thành kính như trước đây. Tâm thành kính bị suy thoái. Một khi suy thoái, thần hộ pháp bỏ đi, quan gia trái chủ liền tìm đến. Cư sĩ Hạ Liên Cư nói phải thực hành. Đại sư Thiện Đạo nói làm trong tâm chân thật. Đại sư Ấn Quang nói thành kính. Chúng ta hợp lại tham cứu mới có thể nhận thức được tâm thành kính tuyệt đối không có thể thoái chuyển. Chân thành cung kính đối với một người bất kỳ, cho dù họ đối với quý vị thế nào, quý vị không cần suy nghĩ những điều này, không cần phân biệt những điều này, không cần chấp trước những điều này. Duy nhất chỉ cần thành kính đối với tất cả chúng sanh. Đây gọi là tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là khái niệm căn bản nhất. Nói cách khác, Bồ Tát hạnh chính là kiến lập ở trên nền tảng này. Quý vị không có nền tảng này, tu Bồ Tát hạnh gì? Quả nhiên, sau khi suy nghĩ này xoay chuyển, vừa thay đổi suy nghĩ, thì thái độ xử sự đối nhân tiếp vật của quý vị cũng sẽ thay đổi, tự nhiên nhu nhuyễn. Nhu nhuyễn là nói quý vị thái độ đối với người, đối vật, đối bên ngoài. Thắng vị là bản thân quý vị được hưởng thụ. Bản thân quý vị được thắng vị. Thắng là thù thắng, vị là pháp vị. Chúng ta thường nói pháp vị ngào ngạt, pháp hỷ sung mãn. Dùng chủ giá thần để tượng trưng cho pháp vị, biểu thị quý vị ăn được đồ ăn quý vị thích nhất, thượng thượng vị. Cho nên mỗi một vị Bồ Tát, chỗ này nói là thần chúng, bên ngoài thị hiện là thần chúng, trên thực tế đều là chư Phật Như Lai. Ý nghĩa bao hàm bên trong sâu rộng vô cùng. Vị thứ hai, Thời Qua Tịnh Quang Chủ Giá Thần. Phía sau thông hiệu thì chúng ta lượt qua, giới thiệu qua phía trước là được rồi. Thời Qua là hoa tươi. Tịnh quang là thanh tịnh quang minh. Hoa tươi mới, hoa vừa mới nở, thật sự thanh tịnh quang minh, màu sắc rực rỡ. Ý nghĩa này chúng ta tỉ mỉ nhận thức. Hoa tượng trưng cho nhân hạnh của Bồ Tát. Nhà Nho tán thán Khổng Tử: tôn kính phu tử là bậc thánh của thời đại. Tán thán này rất hay. Ý nghĩa chính là nói ngài có thể thuận theo trào lưu, không bị thời gian đào thải. Ngài có thể hợp theo trào lưu. Ở trong bất kỳ trào lưu nào, ngài đều là thánh nhân. Chư Phật Bồ Tát cũng như vậy. Trong mỗi buổi giảng của tôi, thường phát biểu với quý vị, Phật Pháp chúng ta là hiện đại quá, bản địa quá, hiện đại quá và bản địa quá. Các vị thử nghĩ xem, làm sao có thể bị đào thải được? Phàm bị đào thải là không thích hợp hiện đại, không thích hợp yêu cầu của bản địa, nó sẽ bị đào thải. Thời qua, hai ý nghĩa này đã hàm chứa mật nghĩa ở trong đó. Tại sao Phật có thể làm được? Trong kinh Phật nói với chúng ta phải ghi nhớ, phải nhận thức sâu sắc. Thứ nhất, Phật Bồ Tát không có tướng, tùy loại hiện tướng. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, tùy theo tâm chúng sanh mà ứng lượng ra như thế. Điều đó sẽ không bị đào thải. Tùy căn cơ nói pháp, Phật không có định pháp. Nếu có định pháp, pháp này nhất định phải giảng như vậy, thì sẽ bị đào thải đi. Qua thời này rồi, cách nói này không có chỗ dùng. Phật không có định pháp để nói, Phật chẳng có pháp để nói. Pháp của Phật từ chỗ nào nói ra? Là từ đại chúng hiện tiền yêu cầu mà nói ra. Ngài nói, mọi người đều cảm thấy vô cùng cần thiết. Đây là ý nghĩa của thời qua. Cho nên chúng tôi khuyên các vị đồng tu, đặc biệt là chư vị đồng học, học giảng kinh, triển khai kinh điển, có thể tham khảo quan điểm của người xưa, nhất định không thể nương quan điểm của họ, tham khảo họ, không có thể nương họ. Vì sao không thể nương họ? Quan điểm đó của họ, đó là chú giải của người đời đường, đối tượng của họ là người đời đường. Nếu chúng ta nương thì không phải thời qua, qua thời rồi. Tại sao lại tham khảo họ? Tham khảo họ ở chỗ này, chúng ta có được những gợi ý. Cũng chính là nói, chúng ta đọc những điều này của họ, nhất định có chỗ ngộ, có giúp đỡ rất lớn đối với chúng ta. Cho nên quý vị nên xem chú giải của người xưa, chú giải của người thời Hán quan điểm như thế nào, chú giải của đời Đường và đời Hán có những cách giảng nào không giống nhau, quan điểm của người đời Tống, đời Minh, đời Thanh Khi quan sát tỉ mỉ thì biết được những người này có trí tuệ. Những người này nói pháp là căn cứ, nguyên tắc, nguyên lý. Trên cách giảng, cách làm biến đổi không cùng. Hoa tượng trưng cho ý nghĩa này. Phật pháp là sống, không phải chết. Nếu như giảng pháp dựa theo chú giải của người xưa, há chẳng phải khiến Phật pháp cứng nhắc sao? Quý vị xem Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói lời chân thật. Tâm ấn sớ là một chú giải không tệ. Vẫn có một số đại đức nói chú giải của Ngài thực tế, đối với Ngài vẫn có phê bình như vậy. Do đó biết được giảng kinh nói pháp thật sự không dễ dàng. Muốn giảng cho tốt nhất định phải có chỗ ngộ. Nếu có chỗ ngộ nhất định phải tu hành chân chính. Không tu hành chân chính thì không thể khế nhập cảnh giới. Quý vị làm sao có thể có chỗ ngộ? Quý vị làm sao có thể tùy cơ ứng biến? Bình thường nói đây là công phu. Chữ qua này trên tựa Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tương ứng với ý nghĩa của chữ qua này. Chỗ này đặc biệt coi trọng chữ thời. Thời chính là hiện đại quá. Lúc này, tại đây. Lúc chúng ta đang dạy học kinh, nói với quý vị về ba lần thẩm cơ, bảy diệt hoằng kinh. Bên trong có ba lần thẩm cơ, đây là thời. Nói xong chữ thời, các vị nhất định phải ghi nhớ, nhất định cũng bao gồm người và xứ ở trong. Chỉ có giảng một chữ thời, bỏ sót hai chữ còn lại vậy không được. Như thế này cũng sẽ không khế cơ. Quý vị có thể đem ba điều này suy nghĩ kỹ càng. Tương ứng với ba phương diện này thì đương nhiên khế cơ. Ở đây dùng chủ giá thần để tượng trưng. Thời qua, nếu là ở trong ăn uống thì tương đương với ăn chay. Bây giờ chính là ăn trường chay. Là trường hợp mới nhất. Tịnh quang không những nói về qua. Qua là tượng trưng cho hành môn của chúng ta, tượng trưng chúng ta tu hành lục độ vạn hạnh, thanh tịnh quang minh. Đây là nói về pháp. Hai chữ này cũng có thể đem nó là quả, bởi vì ở trong cả đoạn kinh văn là nói nhân quả thập hạnh lợi sanh. Thời qua là nhân, tịnh quang chính là quả. Chúng ta nương theo phương pháp này tu hành được cái gì? Được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Trí huệ chính là quang. Đây là quả chúng ta được. Quả đến từ chỗ nào? Quả nhất định phải từ hiện tại. Được từ trong hành môn hiện tại. Hành môn vô lượng vô biên. Các vị nhất định phải ghi nhớ. Nói hành môn vô lượng vô biên chính là chúng ta sinh hoạt từ sáng đến tối. Sinh hoạt chính là tu hành. Đề cập đến chỗ này, ý nghĩa chúng ta nhận thức càng ngày càng sâu. Ở trong gia đình, quý vị làm nữ chủ một gia đình, mỗi ngày phục vụ cho gia đình này. Ở trong gia đình không chừng có cha mẹ, có anh em, con cái. Mỗi ngày quý vị chăm sóc cho mọi người. Trước khi chưa học Phật, quý vị là phàm phu, ít nhiều biết được quan niệm luân lý đạo đức của nhà Nho, coi như không tệ rồi. Nếu như đối với giáo dục nhà Nho cũng không có, phục vụ thời gian lâu dài, tiếng oán trách hờn móc đầy nhà, làm mà không cam tâm, không bằng lòng, bực bội phiền não chồng chất, gặp được người thì than khổ. Bây giờ đã học Phật không giống nhau. Học Phật rồi, tất cả người trong nhà đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Cho nên sau khi học Phật, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm, học Kinh Hoa Nghiêm quả thực làm thay đổi cuộc đời của quý vị. Khi thay đổi, quý vị ở nhà tu Bồ Tát hạnh, ở nhà lớn nhỏ đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Quý vị tu bố thí, tu cúng dường, quý vị thấy Bồ Tát Phổ Hiền lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, chẳng phải là ở trong cuộc sống này của quý vị từng ly từng tí đều làm được, đều thực hiện được. Đây gọi là thời qua. Sau khi thực hiện, tâm địa của quý vị thanh tịnh quang minh. Có thể thấy lục độ vạn hạnh, thập nguyện phổ hiền, cho đến 48 nguyện của Phật A-di-đà đều không tách rời chúng ta mặc áo ăn cơm. Kết hợp với cuộc sống của chúng ta viên mãn thành một thể. Cuộc sống của chúng ta chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Trong Phật Pháp, chúng ta thật sự học được điều này. Điều này ở thế gian không học được, không có trong giáo dục trường học, mà sau này chúng ta mới thật sự khẳng định Đức Phật giáo dục là chính pháp giới, giáo dục tất cả chúng sanh chí thiện viên mãn. Chúng tôi nói lời này không phải là khoa trương, thật sự chân thực. Cho nên quý vị cần phải hiểu thật sự. Vị thứ ba, sắc lực dũng kiện chủ giá thần. Từ trên danh hiệu này, chúng ta có thể nhận thức. Bây giờ chúng ta gọi là khỏe mạnh, đoan trang. Sắc, dung sắc, dung mạo sắc tướng. Lực là khí lực, chúng ta bây giờ gọi là thể lực. Có tinh thần, có thể lực, dũng kiện là vô cùng khỏe mạnh. Sắc lực dũng kiện đều phải dựa vào chất dinh dưỡng mà có được. Bây giờ chúng ta gọi là dinh dưỡng, hấp thu chất dinh dưỡng. Cho nên dùng chủ thần ngũ cốc là biểu pháp. Thực hành trong cuộc sống chúng ta chính là thân thể quý vị khỏe mạnh. Để thân thể khỏe mạnh, tất nhiên cần hấp thu chất dinh dưỡng, cần ăn uống để duy trì. Ăn uống không cần cố ý tìm kiếm, nếu quý vị nói loại thực phẩm nào đối với bộ phận nào của ngũ tạng lục phủ chúng ta có lợi ích. Người xưa nói đến rất nhiều, đặc biệt là Đông y. Bây giờ y học phương Tây cũng biết được Phật có nói đến những điều này hay chăng? Phật không nói. Tại sao Phật không nói? Lý của Phật vượt hơn rất nhiều so với lý của người thế gian. Pháp thế gian đều là biến hiện ra từ trong phân biệt chấp trước. Quý vị chấp trước đồ này đối với dạ dày có chỗ tốt, đồ kia tốt cho gan, quý vị chấp trước. Phật hoàn toàn không có phân biệt chấp trước. Phật là bình đẳng pháp, thanh tịnh pháp. Nói cách khác, ăn uống bất kỳ đối với toàn bộ thân tâm đều có chỗ lợi ích viên mãn. Điều này rất bất khả tư nghị. Nói thật ra, đạo lý bất khả tư nghị này không khó hiểu. Ăn uống hết thảy tất cả các chất dinh dưỡng vào đến miệng Phật, Phật đem nó quá giải, giống như quá học. Nó đối với mỗi bộ phận đều sanh ra dinh dưỡng, chất dinh dưỡng đầy đủ nhất. Không giống chấp trước của chúng sanh, đồ ăn này đối với bộ phận này có chỗ tốt, đồ ăn kia tốt với bộ phận đó. Chúng sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước ở chỗ này, cho nên sau khi ăn xong, thật là họ không có biện pháp. Giống như Phật hấp thu chất dinh dưỡng viên mãn như vậy. Đây là đạo lý cơ bản, không phải nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến sao? Không phải tất cả pháp từ tâm tưởng sanh hay sao? Quý vị có nhiều vọng tưởng chấp trước như vậy, vậy có cách gì sao? Lúc Đức Phật tại thế, những tăng đoàn này, người trong tăng đoàn không ít. Trong kinh chúng ta luôn luôn thấy được 1255 vị luôn luôn theo Phật. Cuộc sống của họ mỗi ngày ôm bát đi khất thực, khất thực người ta cho gì ăn nấy, khất thực có quy củ, chỉ có thể xin bảy nhà. Nếu bảy nhà không xin được, quay về không xin nữa, lại đi thêm vài nhà, người ta ghét quý vị. Người xuất gia này không có tu hành, không có tu dưỡng, tâm tham, đi nhiều nhà như thế, nên người khác mắng quý vị. Cho nên bảy nhà không xin được, nhanh chóng trở về. Trở về phải làm sao đây? Có đồng học xin được rất nhiều, chi cho một phần để ăn. Cho nên khi ôm bát ra đi là chia đường mà đi, không phải đều trên cùng một con đường. Trên con đường này có vài người, trên con đường khác vài người, phân chia nhau mà đi khất thực. Sau khi khất thực trở về, không phải khất thực xong thì ăn, không phải như vậy. Sau khi xong quay về, mọi người cùng nhau ăn. Hưởng thụ bình đẳng. Tôi hôm nay đi khất thực được không tệ. Hôm nay có đại phú trưởng giả cúng dường rất nhiều. Người khác đến nhà người nghèo cùng, đồ ăn ở đó rất tệ. Sau khi quay về, toàn bộ đổ chung với nhau, phân chia để ăn. Phật Pháp là lợi hòa đồng quân. Không phải khất thực xong vừa đi vừa ăn trên đường, không thể. Các vị thử nghĩ, trong tăng đoàn nói đến dinh dưỡng gì? Có chất dinh dưỡng gì? Mỗi người sắc lực dũng kiện. Mới hiểu được sức lực của tâm, sức lực của tinh thần có thể chuyển vật. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, nếu có thể chuyển vật tức đồng Như Lai. Cho nên người trí tuệ cao tột, họ có thể chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới xoay chuyển. Phàm phu chúng ta không thể chuyển cảnh giới, bị cảnh giới xoay chuyển. Sống tháng ngày này rất khổ. Các vị cần nhận thức tỉ mỉ những sự việc này. Học Phật và phàm phu quả thực kiến giải không cùng. Ý kiến, quan điểm hoàn toàn không giống nhau. Người thế gian có rất nhiều ý kiến, rất nhiều quan điểm. Phật Bồ Tát không có quan điểm, cũng không có ý kiến. Cho nên tùy duyên, tùy duyên. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta tùy hỷ, quan hỷ tùy duyên. Thì ở nơi này thành tựu công đức. Công đức là gì? Công đức là giới định huệ. Nên ở đây nói công đức chính là sắc lực dũng kiện. Phải như thế mới có thể thành tựu. Càng nghĩ làm sao bảo dưỡng thân thể càng tồi tệ. Thân thể đó giữ không được. Nghĩ phương pháp gìn giữ, càng giữ lại càng xảy ra vấn đề. Càng giữ lại càng phiền não. Không như chư Phật Bồ Tát, tùy nó, không cần chú ý. Thân thể đó mới là thân thể khỏe mạnh nhất. Quý vị muốn hỏi có đạo lý gì tâm lý khỏe mạnh nhất? Tâm lý không khỏe mạnh nhất chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm cho tâm chúng ta xấu đi. Đó không phải là chân tâm. Tách khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, chân tâm, tâm khỏe mạnh nhất, tâm khỏe mạnh nhất biến ra sắc tướng, đương nhiên là khỏe mạnh nhất. Chính là đạo lý như thế. Đây là đạo lý cơ bản. Cho nên nếu vọng tưởng phân biệt chấp trước trùng trùng biến hiện sắc tướng, nhất định không được khỏe mạnh, nhất định có tật bệnh. Bệnh tật đó trị cũng trị không khỏi. Quý vị nghĩ xem, rốt cuộc khi nào trị khỏi, khi nào vọng tưởng phân biệt chấp trước đoạn sạch thì bệnh của quý vị sẽ tự lành. Phân biệt chấp trước chưa đoạn, thầy thuốc cao minh hơn cũng không trị khỏi bệnh của quý vị. Chỉ có thể khống chế bệnh của quý vị, không để nó phát triển miễn cưỡng. Còn có thật sự khống chế được hay không, phải dựa vào bản thân của quý vị. Nếu như bản thân vọng tưởng tạp niệm quá nhiều, không khống chế được, bác sĩ cao minh hơn họ cũng không thể nào khống chế được. Cho nên chính quý vị nhất định phải hợp tác với bác sĩ. Điều này chính là nguyên nhân mà Phật Pháp chúng ta thường nói, người bệnh và bác sĩ phải có duyên, họ mới có thể trị hết bệnh của quý vị. Không có duyên thì không được. Không có duyên thì không hợp tác. Ở chỗ này dùng lời đơn giản để nói, chính là người hiện đại chúng ta nói khỏe mạnh trường thọ, cần hiểu được nguyên tắc nguyên lý của khỏe mạnh trường thọ. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, từ bi, quý vị tự nhiên có thể đạt được sắc lực dũng kiện. Vị thứ tư, chủ thần ngũ cốc tăng trưởng tinh khí. Điều này đối với cuộc sống chúng ta hay là sanh mạng mà nói, liên hệ vô cùng lớn. Thân thể con người khỏe mạnh, nhất định tinh khí sẽ thông suốt. Người phương Đông rất coi trọng bổ khí. Những loại thuốc nào bổ khí? Nói là khí huyết của quý vị không đủ, khí huyết cũng phân ngũ tạng lục phủ. Chỗ nào khí huyết không đủ, cần dùng loại thuốc nào, cần phải ăn uống như thế nào để bổ sung. Đều là những điều chúng ta vô cùng quan tâm. Đặc biệt chúng ta đang ở phàm phu vị, đạo lý tuy hiểu được vài phần nhưng mà không làm được. Mỗi ngày vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn phân biệt chấp trước, thậm chí vẫn còn thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, thời thời khắc khắc hiện hành. Đây là phiền não nghiêm trọng, tổn hại nghiêm trọng đối với thân tâm mình. Nếu muốn khí huyết của mình thật sự thông suốt, tất nhiên những loại thuốc này có thể giúp đỡ chút ít. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Tâm tình không tốt, thuốc thang rất khó có hiệu lực. Tâm tình quan trọng nhất là tốt. Nếu muốn tâm tình tốt, quý vị nếu có thể nhìn thấu, có thể buông bỏ được, tâm tình của quý vị mới có thể tốt. Nếu như quý vị không buông được, nhìn không thấu, tâm tình quý vị có tốt lên được chăng? Làm không được. Cho nên đây là từ sắc thân của chúng ta, nhất định phải quay trở về pháp thân huệ mạng. Pháp thân là chân thân, huệ mạng là chân mạng. Điều này là không sanh không diệt. Nhục thân có sanh diệt, nhục thân nhất định là vô thường. Nhục thân ở thế gian này là tùy duyên. Cho nên dù quý vị hiểu được hay không, thì cả đời quý vị nhất định vẫn là tùy duyên. Phàm phu là tùy theo duyên của nghiệp lực. Nghiệp lực quá khứ quý vị tạo tác, tùy theo nhân duyên của nghiệp lực. Sát na sanh diệt. Chư Phật Bồ Tát ứng hiện ở thế gian là tùy theo nguyện lực, cũng là nhân duyên. Phật Bồ Tát trụ ở thế gian dài hay ngắn, nói pháp sâu cạn, độ chúng bao nhiêu cũng đều là nhân duyên. Do đó biết được pháp thế xuất thế gian chẳng có một pháp nào không phải tùy duyên. Hiểu được tùy duyên thì có thể tăng trưởng tinh khí. Thập nguyện Phổ Hiền đã dạy cương lĩnh cho chúng ta hằng thuận chúng sanh. Người bây giờ sao lãng việc học vấn, hai chữ học vấn có định nghĩa như thế nào? Cần học, cần hỏi. Người xưa nói sống đến già, học đến già, học không hết. Quý vị cần học, quý vị phải hỏi. Học là gì? Học là mô phạm. Ý nghĩa mô phỏng. Các vị tra từ điển, chữ học này có định nghĩa là gì? Chúng ta học Phật, Phật là tấm gương của chúng ta. Chúng ta cần mô phỏng Đức Phật, cần mô phỏng Bồ Tát, học tập với họ. Nếu như thật sự muốn học, đương nhiên quý vị phải thường xuyên hỏi. Đi đến chỗ nào hỏi? Đọc kinh điển trước, nghiên cứu những giáo lý này trước, nghiên cứu giáo lý, đọc tụng kinh điển chính là thân cận Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát hôm nay không có, đồng tham đạo hữu có thể thỉnh giáo lẫn nhau. Cần hỏi nhiều người khác, tư duy kỹ càng điều người ta nói, điều người ta làm có tương ứng với tôn chỉ ý nghĩa của Phật hay là không? Không tương ứng, chúng ta không học. Tương ứng, chúng ta cần chăm chỉ học tập. Đây là cách tăng trưởng tinh khí pháp thân huệ mạng của chúng ta. Chúng ta cần hiểu được. Đặc biệt là khi có hoài nghi, có hoài nghi nhất định phải hỏi. Nếu không, hoài nghi này nhất định sanh ra chướng ngại đối với việc tu học của quý vị. Đặc biệt là pháp môn niệm Phật. Nếu như hoài nghi đối với pháp môn này, chính là điều trong kinh nói, đây là chướng ngại lớn nhất của Phật Bồ Tát. Bởi vì nếu họ không hoài nghi, đời này của họ nhất định viên mãn làm Phật. Bởi vì chướng ngại niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Quý vị nói tổn thất này lớn biết bao. Ở trong tứ thiên vương, phương Nam có tăng trưởng thiên vương. Ý nghĩa hai chữ tăng trưởng này cũng bao hàm có tiến bộ, tinh tấn. Nhà Nho nói càng ngày càng mới, có ý nghĩa này. Hàm nghĩa bên trong này rất sâu rộng, chúng ta phải nhận thức tỉ mỉ. Điều này mới thật sự có thể giúp ích cho thân tâm của chúng ta. Phật pháp trợ ích cảnh giới chúng ta, nhất định phải làm cho cảnh giới bản thân không ngừng tăng tiến lên trên. Người thật sự biết học, chúng ta giảng thập trụ. Bản thân quý vị nhập được thập trụ vị, nói thập hạnh thì làm được Bồ Tát hạnh vị. Tùy theo cảnh giới của kinh mà làm cho bản thân thăng cấp lên. Bộ kinh này học xong là quý vị thành Phật rồi. Có thể làm được chăng? Cho quý vị biết đáp án là khẳng định. Có thể, nhất định được. Tại sao quý vị không làm được? Bởi vì quý vị không chịu làm. Nếu quý vị chịu làm, làm gì có đạo lý không làm được. Quý vị không chịu làm, hết cách. Quý vị phải thực sự làm. Vị thứ năm, chủ thần ngũ cốc, phổ sanh căn quả. Ở trong đức hiệu phổ sanh căn là nhân, quả là quả báo. Ở trong danh hiệu đều có nhân quả. Phổ là bình đẳng, không nghiêng về một phía nào. Căn là thực hành ở trên thân chúng ta. Căn chính là sáu căn. Căn trong Phật pháp chính là thiện căn. Thiện căn, thiện căn ở trong thế pháp, không tham, không sân, không si, gọi là ba thiện căn. Thiện căn của xuất thế gian chỉ có tinh tấn. Tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát. Ở đây chú trọng phổ sanh. Chúng ta thể hội ý nghĩa của kinh văn này. Phổ nhất định phải dùng tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh mới có thể phổ. Nếu như có phân biệt thì không phổ, có chấp trước thì càng tệ. Không tham, không sân, không si, có thể sanh tất cả thiện pháp thế gian. Thế gian là chỉ sáu đường và mười pháp giới. Tinh tấn có thể sanh tất cả thiện pháp xuất thế gian. Đó là nhất chân pháp giới. Hai loại này bây giờ chúng ta đều phải coi trọng. Đó chính là ý nghĩa của chữ phổ. Nếu chúng ta nghiêng nặng về ba thiện căn của thế gian, lơ là tinh tấn thiện căn của Bồ Tát, đó không phải là phổ. Học Phật phải làm cho tinh tấn thiện căn tăng trưởng. Nếu như lơ là không tham, không sân, không si, cũng sẽ xảy ra sự cố. Thì vấn đề sẽ rất nhiều. Xảy ra vấn đề gì? Mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy. Hiện tượng suy thoái của Phật môn chúng ta ngày hôm nay là do nguyên nhân gì? Quý vị xem bộ kinh văn này vài lần thì sẽ hiểu được. Cho nên phổ là chữ mấu chốt rất quan trọng. Ý nghĩa của chữ phổ rất trọng, cũng rất sâu. Không những phải sanh thiện căn của bản thân, mà còn phải giúp đỡ tất cả chúng sanh thiện căn. Chư Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy, giúp chúng ta sanh thiện căn. Tôi cũng phải giống như chư Phật Bồ Tát làm thị hiện này, giúp tất cả chúng sanh sanh thiện căn. Tự hành quá tha. Phật pháp là sư đạo. Ở trong sư đạo, thầy với học trò là bình đẳng. Điểm này phải cần biết. Học trò tôn trọng thầy giáo, thầy cũng tôn trọng học trò. Hai bên tôn trọng lẫn nhau. Thời xưa tổ tiên của chúng ta đều có lễ phép của thầy đối với trò. Quý vị xem lúc họ viết thư liên lạc, học sinh viết thư cho thầy giáo nhất định xưng thầy, phía sau là học trò theo học. Thầy giáo trả lời học sinh, phía sau phần ký tên rất nhiều người viết là hữu sinh. Hữu sinh chính là thầy giáo. Hữu là chữ bạn trong bạn bè, sinh là học sinh, gọi là hữu sinh. Đây đều là người minh bạch, đều là người hiểu chuyện. Cho nên thầy trò bình đẳng. Thầy chỉ dẫn học trò. Học trò có chỉ dẫn thầy giáo được chăng? Có. Sư trò đạo hợp. Học trò cũng giúp thầy giáo. Học trò có nghi vấn thì nêu ra. Nếu học sinh không hỏi, cả đời thầy giáo cũng không nghĩ đến. Khi họ hỏi như thế, đột nhiên họ nghĩ đến. Có lúc hỏi trí tuệ mở ra, thì họ có thể giải đáp. Họ không thể giải đáp, họ sẽ đi hỏi từ người khác. Họ đi hỏi, họ mới biết bản thân vẫn có sự không hiểu biết. Cho nên học trò trợ giúp thầy giáo, đây gọi đạo của người thầy. Thầy lợi ích học trò, học trò trợ giúp thầy giáo. Điều này đều ở trong hai chữ phổ sanh. Cho nên phải sanh thiện căn, tự thân phải sanh thiện căn tha nhân. Tự tha bình đẳng, tự tha không hai. Nhìn ở trên sự tướng, giống như là đang xen lẫn lộn. Nhìn từ trên lý tánh, bình đẳng nhất như. Nếu như chúng ta hiểu được như chư Phật Bồ Tát ở trong sự tướng phức tạp, các ngài nắm chắc một nguyên tắc nguyên lý đơn giản, cổ nhân dạy học ở trong xã hội rất phức tạp, có một môn học vấn gọi là dịch học. Dịch kinh ở trong lục kinh, dịch nói như thế nào? Dễ dàng đơn giản. Quý vị nắm chắc được nguyên tắc nguyên lý thì dễ dàng. Đơn giản. Nguyên lý nguyên tắc cao nhất là gì? Đại sư Ấn Quang nói thành kính. Đây là nguyên tắc nguyên lý cao nhất. Chân thành cung kính, không có loại nào không thông, mỗi loại đều thông. Không thành không kính, chỉ dựa vào quý vị cố gắng chăm chỉ thế nào, cầu học dũng mãnh tinh tấn, quý vị vẫn không thông. Tức quý vị không thông nổi, vì quý vị có chướng ngại. Chướng ngại gì? Không thành không kính chính là chướng ngại lớn nhất. Đại sư Ấn Quang nói rất hay. Pháp thế xuất thế gian đều đến từ trong thành kính. Nếu như thành kính đến cực điểm, không có thầy, bản thân vẫn sẽ thông đạt. Không thầy tự thông. Ở trong Phật Pháp gọi là tự nhiên trí, vô sư trí. Đây là sự thật, không phải là giả. Chân thành đến cực điểm thì thông đạt, thì xuyên qua thông suốt. Có thiện căn thì đương nhiên có thiện quả. Trồng nhân thiện thì được quả thiện. Thiện căn thành tựu quả Bồ Đề. Quả là gì? Quả chính là cuộc sống thực tế của chúng ta. Chúng ta cần hỏi, quả của chúng ta có thay đổi được không? Trên tướng có thể không biến hóa gì, vẫn là hình dáng cũ. Ở trong chất phát sinh biến hóa rất lớn. Đây là quả thật sự. Trên tướng tôi nghèo cùng, tôi trồng thiện căn, tu thiện căn, tâm thiện, hành thiện, không có loại nào không thiện. Nhưng mà cuộc sống vẫn là sống tháng ngày khổ cực, không thay đổi. Trong học trò của Khổng Tử, phu tử tán thán nhất là Nhan Hồi, là học trò Khổng Tử vừa ý nhất. Khổng Tử tán thán ông điều gì? Chân thật, ông tâm thiện hành thiện, không có loại nào không thiện. Chỗ này rất giống nói phổ sanh thiện căn, phổ sanh thiện hành. Nhưng mà quả báo của ông, cuộc sống của Nhan Hồi rất khổ cực. Một giỏ cơm, một bầu nước, nghèo cùng đến độ như thế, phu tử lại than thở, chẳng may lại đoạn mạng. 30 tuổi thì mất. Người thế gian chúng ta xem ra, ông trồng nhân thiện lại không đạt được thiện quả. Thật ra ông đã đạt được. Khổng Tử biết được. Khổng Tử tán thán ông. Người bình thường sống qua loại tháng ngày khổ cực này, nhất định là oán trời trách người. Nhan Hồi không oán trời, không trách người, sống tháng ngày khổ vẫn rất vui vẻ. Phu tử tán thán, giống cuộc sống đó của ông. Người không chịu được nỗi buồn, hồi cũng không thay đổi niềm vui. Đây là quả mà ông đạt được. Cho nên ở trên sự tướng không có thay đổi, trên phương diện chất thay đổi. Ông có thể ở trong tháng ngày nghèo cùng sinh sống một cách vui vẻ, được pháp hỷ sung mãn. Chính là ở chỗ này ông được pháp gì? Được pháp hỷ. Còn về việc ông chết yểu, người thế gian không hiểu được, người học Phật chúng ta hiểu được. Ông tu phước quá lớn, phước của thế gian không có chỗ cho ông hưởng. Ông lên trời để hưởng phước. Ông sớm đã đi hưởng phước trời, không cần phải đợi đến 70-80 tuổi chịu khổ lâu như thế. Đó mới gọi là thật sự không có phước báo. Người thế gian chúng ta nhìn thấy ông đoạn mạng, ông rất sớm đã đi hưởng phước trời rồi. Đây là điều phàm phu chúng ta không nhìn thấy. Quả thực mà nói, hiện tiền đạt được. Quả nhất định không phải ngũ dục lục trần, phú quý của nhân gian, không phải điều này. Nếu đem điều này coi là quả báo, quý vị hoàn toàn sai. Quả báo ở trong Phật Pháp cần tỉ mỉ đi nghiên cứu, đi nhận thức, đi tham cứu. Vị thứ sáu, chủ thần ngũ cốc diệu nghiêm hoàng kế. Đây là nói đoan chánh trang nghiêm của sắc tướng. Diệu là diệu tướng. Nghiêm là trang nghiêm. Hoàn ở chỗ này tượng trưng cho viên mãn. Kế ở chỗ này tượng trưng sáng suốt. Vi diệu trang nghiêm của Ngài viên mãn mà sáng tỏ. Ý nghĩa này bên trong rất sâu, nhất định phải thoát khỏi thế tục, quý vị mới có thể hiểu được, quý vị mới có thể nhận thức đến được. Phú quý ở trong thế tục, không những không có chữ diệu mà chữ nghiêm cũng không có. Nói thật, hoàn cũng không có, nhiều lắm có chữ kế. Họ ở nhân gian phú quý đến cực điểm. Ở trong tin tức báo chí thường xuyên nhắc đến họ, để cho mọi người xã hội đều biết. Bây giờ gọi là rất nổi tiếng, đó là ý nghĩa của chữ kế. Họ có điều này, ba điều phía trước họ không có. Chỉ có người tu đạo chân chính họ mới có. Diệu là gì? Tương ưng với tánh đức là diệu. Tánh đức là gì? Chẳng có chẳng không. Tướng có tánh không, sự có lý không. Tương ưng với điều này là diệu. Tương ưng với điều này tức là chúng ta thường nói vĩnh ly phân biệt chấp trước. Đây là diệu. Trong kinh Đại Thừa thường nói tức tướng ly tướng. Ly tức đồng thời, ly tức bất hai. Đây là diệu. Thật sự được tự tại. Đã diệu thì nhất định có trang. Trang là trang nghiêm. Sắc tướng của họ mãi mãi xem không chán. Đây là trang, là viên mãn. Không những tướng của Phật Bồ Tát viên mãn, mãi mãi xem không chán. Tướng của A-la-hán cũng xem không chán. Tướng của A-la-hán niệm Phật đường ở lầu 4 có hình 500 vị La Hán. Quý vị thử xem kỹ xem, diện mạo đều không giống nhau. Cũng có một số diện mạo rất cổ quái, tuy cổ quái kỳ lạ nhưng mà rất xinh đẹp, xem không chán. Tại sao vậy? Họ tương ưng với tánh đức, cho nên tạo tượng là nghệ thuật cao tột. Bây giờ có rất nhiều tượng Phật đắp nặng. Bản thân người đắp nặng tượng Phật này không có tu dưỡng Phật Pháp, làm cho tượng Phật Bồ Tát đều biến thành nghệ thuật nhân tượng. Quý vị vừa xem tượng người, nghệ thuật tượng người không phải tượng Phật. Tạo tượng nhất định phải căn cứ vào kinh tạo tượng độ lượng, đó mới như pháp. Tượng Phật không được tùy ý tạo. Tùy ý tạo làm cho tượng Phật đều biến thành tượng người. Thật ra Phật không có tướng, vậy tại sao phải tạo ra tiêu chuẩn của tạo tượng? Tượng là biểu pháp, nhất định phải đem 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp biểu hiện ra. Ở đây là dạy học, công cụ dạy học. Nếu quý vị không đem những nhân quả này biểu hiện ra, người ta nhìn thấy pho tượng này, họ sẽ học được điều gì đây? Cho nên thấy tượng là nhân, hoặc nhiên đại ngộ chính là quả. Quý vị tạo nghệ thuật nhân tượng, họ xem rồi làm sao có thể giác ngộ? Phật không có tướng, tượng Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhất định làm cho điều này nổi bật, biểu hiện ra được. Đây là quy tắc tạo tượng. Nếu như không hiểu, phương pháp duy nhất mô phỏng tạo tượng của Phật Bồ Tát thời xưa. Hình tượng Phật Bồ Tát nhất định không phải tượng người. Chúng ta nhất định phải hiểu được, tượng Phật là công cụ dạy học, không phải nghệ thuật. Quan điểm của người bây giờ sai lầm, đem coi nó là mỹ thuật, coi là một hình thức nghệ thuật điêu khắc, sai rồi. Loại quan điểm này là họ dùng nghệ thuật để thưởng thức Phật pháp lợi ích thực sự, họ không biết được gì, vô cùng đáng tiếc. Những điều này chúng ta không thể không hiểu. Đây là giảng đến trang nghiêm diệu tướng, hoàn tượng trưng cho sự viên mãn. Vị thứ bảy, chủ thần ngũ cốc nhuận trạch tịnh qua. Chỗ này chúng ta vừa xem là có thể nhận thức được nhuận trạch. Là thấm nhuần mưa pháp. Chính là giảng kinh nói pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm và Đại Trí Độ Luận đều nói Phật pháp không người nói, dù có trí cũng không thể hiểu. Người thế gian thông minh trí tuệ bậc nhất họ đọc kinh Phật sẽ không hiểu rõ ý nghĩa ở trong kinh Phật. Tại sao vậy? Họ chỉ hiểu được ý nghĩa của câu chữ, không biết Phật pháp không giống với thư tịch bình thường. Ý nghĩa của Phật pháp là ý tại ngôn ngoại. Cho nên ý nghĩa của kinh điển là ý ở bên ngoài câu chữ. Nếu như quý vị tiếp cận câu chữ rồi tìm nghĩa là sai. Nhà Phật thường nói tiếp cận câu chữ tìm nghĩa hàm quan ba đời chư Phật. Ba đời chư Phật đều kêu quan. Quý vị hiểu sai ý các ngài. Ở chỗ này có mấy câu nói rất quan trọng. Các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ. Phật không có ý kiến. Kinh Phật không có ý nghĩa. Nếu quý vị nói kinh Phật có ý nghĩa, thật sự là hủy bán Phật. Chúng ta xem chú giải của người xưa, có thể nói là ý kiến của họ. Chú giải của Đại sư Thanh Lương là ý kiến của Ngài Thanh Lương. Chú giải của Lý Trưởng Giả là ý kiến của Lý Trưởng Giả. Bản thân kinh điển không có ý nghĩa. Bởi vì không có ý nghĩa, cho nên kinh mới gọi vô lượng nghĩa. Nếu có ý nghĩa, làm sao có thể gọi vô lượng nghĩa? Làm sao có thể có hai cách nói? Không có ý nghĩa. Điều này là người nhân thấy nhân, người trí thấy trí. Nói độ sâu, độ rộng của bộ kinh này, xem cảnh giới khế nhập của họ. Sơ trụ Bồ Tát là nói hơi cạn, nhị trụ Bồ Tát nói sâu hơn, tam trụ Bồ Tát nhất định phải sâu hơn so với nhị trụ. Xem trình độ khế nhập của quý vị, cũng chính là vừa triển khai kinh điển, quý vị nhận thức đến trình độ nào. Hoàn toàn là tự tánh hiển bày, sao cùng tận được? Không có cùng tận. Phật pháp là dạy quý vị phải khế nhập, dạy quý vị chứng, không phải dạy quý vị chỗ này đào sâu ý nghĩa bên trong. Câu này nói thế nào? Đoạn này là ý nghĩa gì vậy? Như vậy là sai. Hoàn toàn biến thành tiếp cận câu chữ tìm nghĩa. Không biết được kinh điển là hoạt bát sống động. Cho nên triển khai kinh điển, người biết giảng pháp quán căn cơ để nói pháp. Căn cơ như thế nào thì nói pháp như thế đó. Nói cho mỗi một thính chúng đều được lợi ích, đều sanh tâm hoan hỷ, đều có lợi ích. Như vậy là đúng rồi. Người trình độ đơn giản được ít lợi ích, người trình độ cao thì được nhiều lợi ích. Làm gì có nhất định. Điều này cũng là chỗ khó của Phật pháp. Chỗ khó mà cũng chính là chỗ dễ của Phật pháp. Điều này nói với quý vị, khó dễ không hai. Chỗ khó chính là chỗ dễ. Chỉ cần quý vị đem vạn duyên buông bỏ. Thật ra nhà Nho cũng là quan điểm này. Đạo học vấn không có khác, chỉ cầu an tâm mà thôi. Đây là cách nói của Mạnh Tử. Tu học Phật pháp chính là cách này. Chỉ cần đem vọng tưởng tạp niệm buông bỏ thì dễ dàng. Vừa xem ý nghĩa liền minh bạch. Vì sao vậy? Vì trong tự tánh của bản thân hiện bày ra. Tự tánh Phật Thích Ca Mâu Ni hiện bày ra với tự tánh bản thân hiện bày ra là không hai không khác, thì pháp gì xuất hiện? Cho nên mới nói thấm đẫm mưa pháp. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến đây.